This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội cùng với tiến sĩ Michael Hoa. Đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh Michael Hoa.
Trước hết, Michael Hoa xin trân trọng kính chào quý thính giả của Dallas Radio 1600 AM. Và chào Minh Nhung.
Dạ vâng, trong ngày hôm nay thì ngày thứ Sáu cuối tuần, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội và số điện thoại quen thuộc của phòng ghi âm đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những vấn đề về con cái, những khúc mắc trong việc tâm lý con cái của mình mà cần chia sẻ, mong quý vị gọi vào. Và một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110. Và thưa anh Michael Đào, thì trong ngày hôm nay không biết là anh muốn gửi đến quý thính giả chủ đề gì đây ạ?
Thì trước đó, chúng ta có dịp để nói chuyện về những cái mà triệu chứng cũng như là những cái dấu hiệu để mà mình có thể mình phát giác được con em của mình đang bị một cái trạng thái như thế nào. Thưa quý khán giả, nếu mà nói mà con em của mình bị một cái trạng thái như thế nào thì nó rất là khó để mà chẩn đoán được khi mà chỉ muốn nói qua chung chung mà thôi. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta nghĩ lại, chúng ta thấy rằng cái con em mình ở bên Hoa Kỳ này, nếu mà so sánh với cuộc sống của mình ngày xưa như là cuộc sống của cha mẹ mà đến cái tuổi của mình khi còn ở bên Việt Nam, chúng ta đâu có ngờ rằng ở bên này nó khắt khe hơn và khó hơn. Ví dụ như là ngày xưa thì ở bên Việt Nam đó, ở những cái làng xóm hay là những cái nơi mà con em mình nó đi đây đi đó, đó nó được nhiều cái cặp mắt nhìn vào và con em thì sống với một cái cuộc sống rất là tuy là mở rộng, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, nhưng mà luôn luôn nào cũng khắt khe, sợ là người này người kia ngó vào về mét cha vết mẹ, nét ông bà, cho nên nó sợ. Ở bên này mình sống một cuộc sống nó khép kín, mỗi lần mà đi học về, nếu mà cha mẹ mà có khả năng thì gửi con em vào những cái trung tâm, nó được coi như là an toàn hơn, nó không có lêu lỏng lộn. Nhưng mà cái lêu lỏng ở bên kia nó khác cái lêu lỏng ở bên này. Lêu lỏng ở bên này có lúc trước chúng ta cũng đã chia sẻ rồi, những cái giờ giấc mà dễ mà đưa con em mình vào trong những cái bức tường đen, bức tường cuối cùng, bức tường tối, để các em vi phạm những cái luật pháp. Thì cái đó là cái mà chúng tôi vẫn thường chia sẻ. Ngày hôm nay tôi muốn nhắc lại một cái vấn đề rất là khá nhạy cảm mà cũng là khá quan trọng. Ví dụ, mình không để ý đến bia, rượu, những cái thuốc kích thích, là những cái đó là những cái mà mình nói là được sự kiểm soát chặt chẽ. Bia rượu thì 21 tuổi trở lên mới mua được, hoặc là thuốc lá thì 18 tuổi trở lên mới mua được. Thì các em vẫn có thể đến những cái nơi này nơi kia, hoặc là cách này cách khác, các em vẫn có những cái chất kích thích này, những cái chất thuốc lá hoặc là bia rượu. Nhưng mà có một cái loại khác nữa, nó rất là phổ biến bây giờ. Chúng tôi nói đây mà nhấn mạnh là rất là phổ biến mà cho các em, mà giờ các em khám phá ra, nó không phải là mới nhưng mà nó tái khám phá lại. Đó là những cái lon mà xịt, những cái ví dụ như là thuốc xịt keo tóc hay là những cái thuốc dầu thơm hay bất cứ gì, nhưng mà đặc biệt là những cái lon mà xịt keo tóc rồi này kia đó, các em xịt vào trong những cái khăn rồi bịt lên mũi để hít. Đây là một cái loại chất, loại thuốc, một cái trò chơi mới mà tái khám phá lại để các em dùng bây giờ ở tại Houston thì không biết ở Dallas Fort Worth như thế nào, nhưng mà ở tại quận Harris County và Fort Bend thì các nhà chức trách cũng như là nó gọi là những cảnh sát của trường học đó, chú ý về cái vấn đề này rất là nhiều. Không biết là Minh Nhung có nghĩ đến cái vấn đề này, mình đã có một lần nói về cái vấn đề này rồi.
Cái vấn đề mà anh Michael Hòa vừa mới nêu đó là dùng cái keo xịt tóc rồi xịt vào cái khăn rồi hết thì không, nhưng vẫn đang cứ bối rối là không biết cái mục đích để làm gì vậy thưa anh.
Cái này đó, khi mà mình xịt vào trong cái khăn đó, những cái chai keo, chai lọ này nó có chất mà cái hơi đó nó làm cho người ta lân phê, nó làm cho người phê, cái cảm giác khi mà mình xịt cái này vào xong rồi bịt vào mũi rồi mình hít cái hơi của cái chất đó đó, nó không biết là cái chất gì mà để nó tống cái da lên, để nó xịt ra những cái chất để mà làm cho khô tóc rồi kia, hay là keo giữ tóc đó, là nó có một cái chất carbon ở trong đó, nó làm cho con người phê đi. Nó giống như là mình hít một cái bong bóng mà có thổi hơi da đó, rồi khi mà mình hít bong bóng vô cái là mình nói một cái giọng hát,
Ồ, dạ vâng, và có lẽ là đây cũng là một cái dạng của cái chất kích thích đúng không anh?
Nó là một cái chất kích thích, là vì nó có một cái chất carbon đặc biệt lắm, tại vì nó là đốt cháy được nè, mới làm cà phê được nè. Tại vì cái chất đó nó giống như khi mà mình xịt vô tay nhiều quá, mình thấy tay mình sẽ lạnh đúng không?
Dạ vâng.
Đó, thì cái này đó là cái, nó không có phải là mới, nhưng mà các em trong cái cuộc sống ngày nay tái khám phá ra là cái này là một trong những cái chất để gây mê, gây lưng gây cái gọi là cảm giác khác thường đó.
Nếu mà như vậy thì thật là nguy hiểm, tại vì những cái sản phẩm này thì lại được bày bán rất là rộng rãi trên trong các chợ đúng không anh?
Đúng thế. Thì nếu mà Michael Hòa nhắc cái chuyện này, mình nhưng biết là tuần vừa rồi đó là Michael Hòa có đến một cái nó gọi là Children Hospital ở tại Houston này, để mà thăm các em bao lâu mình lãnh được, mình đến đó mình là một thành viên của nó gọi là Vietnamese American Psychologist Association. Thì các bạn đồng nghiệp đang còn thực thụ trong những cái ngành đó có gọi đến để coi thì các em bị lỡ mấy cái ống mũi đó là do những cái này, và các em đã được đưa vào nhà thương, tại vì các em nhỏ như là cái tuổi mà 10, 11, 12, có khi nhỏ hơn nữa, các em nằm ngủ hay bị chảy máu là bị cái ống mũi mà dẫn vào cái hơi thở đó, nó bị loét, cho nên các em bị dễ bị chảy máu mũi. Thì khi mà cha mẹ đưa vào nhà thương thì mới biết được, người ta khám phá là các em thích như cái này quá nhiều.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Số điện thoại của phòng ghi âm đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những khúc mắc gì với con cái liên quan đến vấn đề tâm lý của con cái mà cần được chia sẻ, mong quý vị gọi vào. Và thưa anh Michael Hòa, thì một cái vấn đề tiếp theo ngoài cái việc mà chất gây nghiện đó, thì cách đây mấy năm đó, khi mà Minh Nhung vẫn còn ở Việt Nam đó, thì thường á ít khi nào nghe đến những cái triệu chứng như là trầm cảm hay là tự kỷ hay là tâm thần phân liệt nơi trẻ em lắm. Nhưng sau khi mà qua bên này sống rồi thì trên các phương tiện truyền thông hay là báo đài lại nghe nói rất nhiều về những căn bệnh này. Thì một cái câu hỏi được đặt ra là không biết là do là ở bên Việt Nam đó, các em được cái môi trường bạn bè hoặc là được đi ra ngoài chơi về quê hoặc là cái môi trường giao lưu rất là dễ dàng có bạn, trong khi ở bên này thì lúc nào cũng gò bó ở trong nhà, chỉ có gia đình bố mẹ thôi, và cơ hội mà tiếp xúc với bạn bè cũng rất ít ngoài thời gian trường học ra. Thì không phải đó là có phải là một cái trong những cái nguyên nhân hay không, hay là tại vì ở bên Việt Nam thì những cái phương tiện truyền thông chưa có truyền bá rộng rãi những căn bệnh này, hoặc là ở Việt Nam thì những căn bệnh này nó ít hơn chăng? Anh nghĩ như thế nào ạ?
Cảm ơn Minh Nhung đã nhắc được vấn đề này. Là vấn đề này là những cái gì mà Minh Nhung nói đó đều là hoàn toàn đúng trên cái phương tiện như thế này. Ở bên Việt Nam mình đó là mình chưa có nhận định được là những cái cơn bệnh tâm thần hoặc là những cái cơn bệnh hay là những cái bệnh mà mình cho là isolation, depression, psychotic như cái căn bệnh đó nói chung chung là trầm cảm hoặc là tâm thần phân liệt, thì mình chưa có nhận định ra, bởi vì mình không có nhận được và nhìn vào những cái tệ nạn của xã hội là do những cái việc này nó xảy ra, mà họ cho là những đứa là những người vô giáo dục, hay là cái câu mà ở Việt Nam thì dùng là các cháu chưa được ngoan. Thì những cái vấn đề này là những cái vấn đề mà ở tại xã hội Việt Nam mình đó, chỉ có cho là các em mà bị như vậy là bị ma nhập, bị quỷ ám thôi. Cho nên do đó là nhờ các thầy bà để mà gỡ ra, chứ không có nhìn vào cái chuyên môn về tâm lý và tâm thần. Cho nên do đó mình không có nhận ra nhiều. Vẫn có, nhưng mà mình không có nhận ra nhiều. Một cái ví dụ như thế này, không biết là Minh Nhung có từng nghe cái câu đó gọi là PTSD không? Post-traumatic syndrome đó. Cái post-traumatic syndrome là đây. Cái post-traumatic thường thường nó xảy ra cho những người là những cựu chiến binh. Nó rất là dễ nhớ là những cựu chiến binh từ ở bên Việt Nam, chiến trường Việt Nam đi về đây. Hay là bây giờ mới nhất là những chiến trường Iraq, Iran, Afghanistan, khi mà về trở lại đây, trở thành những cái bệnh trầm cảm, những cái bệnh gợi lại, những cái bệnh mà nó gọi là PTSD, post-traumatic, là nó gọi lại cho các vị này thấy lại những cái hình ảnh xa xưa đó. Nói như vậy không lẽ là chỉ có những người Mỹ mới bị sao? Những người Việt Nam mình cũng có bị, nhưng mà tại vì mình không nhìn vào, cho nên do đó mình không để ý mà nhận định ra đó là một cái bệnh PTSD hoặc là những cái trầm cảm nơi của trẻ em mình. Ở bên này là bởi vì thứ nhất là các con em của mình đều có những cái môi trường của xã hội, nhưng mà khi mà xã hội nói lên đó thì ở trong trường nó có social worker, có psychologist, có counselor, có thầy cô giáo, và có tất cả những mọi người họ là đều là những người là gọi là an ninh cảnh sát, để mà luôn luôn lúc nào chú ý đến đường đi nước bước hoặc là những cái công việc của con em mình làm. Do đó mà họ dễ nhận ra. Ở bên Việt Nam thì họ mặc kệ, con ai thì chạy cứ lêu lỏng cứ đi, có khi mình đi từ trường về tới nhà mình lại ghé bao nhiêu cái trạm trên con đường đó và mình làm quấy rầy bao nhiêu người, nhưng mà người ta cũng không thèm để ý tới. Đó là cái lý do. Hello?
Dạ vâng, mình Nhung vẫn đang lắng nghe đây ạ.
Dạ, đó là cái lý do mà tại sao là mình không thấy, chứ không phải là không có, nó vẫn có. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái chuyện mà có một chị, mình không muốn nhắc lại cái tên của chị đó nữa, là có chị hồi tuần rồi có gọi lại một đứa con nhỏ bị coi như là nhỏ nó chọc rồi thầy cô giáo cũng chọc, nhưng mà thế này thế kia, nhưng mà đối lại với lại chị đó thì ngược lại đó, thì bây giờ chị mới nhìn ra được là chị không có thời gian thời giờ cho con của mình, mà con mình khát khao một cái thời giờ, một thời gian với lại người mẹ đó. Nhưng mà ngược lại người mẹ đó quá bận bịu, người mẹ nó chỉ nghĩ rằng là chỉ có làm việc, làm nhiều việc và làm nhiều giờ để có nhiều cái tiền để lo cho con. Cái đó không hẳn là một cái hạnh phúc. Thế con em mình có một cái chuyện nó cũng nói, nó nói chứ mẹ ơi mẹ, mẹ làm bao nhiêu giờ vậy? Nó mẹ làm 15 đồng một giờ. Thì mẹ nó cho bao nhiêu tiền nó để dành lại từ từ. Nó ổn con để dành chi vậy? Để con được 30 đồng, 45 đồng. Để con mua 2 giờ, 3 giờ của mẹ để mẹ khỏi đi làm. Cái đó mà thực sự rất là đau xót, đúng không? Đó là những cái dấu hiệu mà con em mình nó khát khao cái tình cảm của gia đình.
Dạ vâng, nói rằng anh Mai Cô Hòa nói rằng là đồng tiền nó không có mang lại hạnh phúc, tuy nhiên mà sống tại xã hội Hoa Kỳ này, và hơn nữa đó là một người mẹ đơn thân mà không có lo kiếm tiền để mà chi trả những cái nhu cầu trong cuộc sống thì cũng rất là khó đó anh Mai Cô Hòa.
Đúng như thế, nhưng mà mình cũng biết rằng đó là ví dụ như hai mẹ con đi mà mình làm cái này mình nói ra thì có nhiều người nói là mình xéo pho hoặc là đem những cái chuyện mà không đúng, nhưng mà mình nhìn kỹ vào trong cái thực tế nó là cái sự thật. Cái sự thật là chúng ta làm nên là chúng ta bị ham mê, bị lôi cuốn vào trong cái việc làm, trong cái đồng tiền luôn. Bây giờ mình làm 40 giờ tiền nó vô, như vậy làm 50 giờ tiền nó vô nhiều hơn, nhưng mà cái đồng tiền đó khi mà mình nhả bệnh ra, khi mà mình nhả ra rồi mà nằm xuống con em mình cần mình đó, thì nó lại không có là cái gì cả. Mà mình làm bên công giáo thì người ta hay nghe, chúng ta không muốn nói đây là đem về cái tin tôn giáo mà nói, thường thường chúng ta nghe những cái kinh dạy mà có cái kinh trong kinh lại cha cho con hàng ngày dùng đủ. Cái câu đó có nhiều người họ lại áp dụng và họ sống, mà lại họ cũng sống rất là vui vẻ mà rất là hạnh phúc. Tại vì họ nhìn vào trong đó, họ nói nếu mà ngày hôm nay chúng ta có được vậy, chúng ta là như vậy, nhưng mà chúng ta làm nhiều hơn mà phải mất đi, phải đánh một cái giá rất là đắt đỏ thì làm sao phải làm như vậy được, đúng không?
Vậy có nghĩa là mỗi lần mà mình Nhung muốn làm thêm giờ đó thì cứ phải nghĩ đến cái câu là lạy cha cho con mỗi ngày dùng đủ không ạ? Dạ vâng. Tuy nhiên, thưa anh Mai Cô Hòa, cái trường hợp mà trong cái môi trường sống hàng ngày thiếu vắng địa sự chăm sóc, thiếu vắng cái tình thương, cái sự ấm áp của những người thân. Tuy nhiên cũng có một số trẻ em đó là mới sinh ra cũng đã là bị rồi. Như vậy thì cũng là quá sớm, thì không biết là cái nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng này thưa anh?
Cái nguyên nhân đó là mình thấy rõ ràng ở bên này, khi mà cha mẹ không sống hòa hợp, coi là họ trong chiến tranh lạnh với nhau rồi từ ly thân ly dị, thì nó sẽ đưa ra nhiều cái để mà các em thấy nó đúng ra nhiều người nói nó không có để ý mà nó không có ảnh hưởng, nhưng mà cái ảnh hưởng rất là nhiều đối với là con cái của mình. Khi mà thấy con mình nó so sánh, nó đi mà nó không thấy nhà không có ba, hoặc là ủa tại sao mà lâu lâu hai tuần lại ba lại đón nó, cái chuyện ngày càng lớn nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Hoặc là nếu mà một trong hai người, thượng đế rất là công bằng, Minh Nhung, là bây giờ nếu mà một trong hai người mà lỡ mà có mất đi đó thì nó lại khác, có lại khác, hoàn toàn lại khác. Nhưng mà nếu mà hai người mà vẫn còn đó mà vì một cái hoàn cảnh xã hội, một hoàn cảnh không sống chung nhau được để mà chia tay nhau, nó lại hoàn toàn khác nữa. Đó là một cái vấn đề mà nhiều nhà tâm lý học và xã hội học vẫn nhấn mạnh là cái quan điểm ở đây đó là communication và giáo dục con em rất là quan trọng khi mà tuổi còn thơ. Tại vì mình ở Việt Nam mình thường nghe cái câu mà dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ vợ bơ vơ mới về, mà tại sao bây giờ mình lại quên đi những cái câu đó? Đúng.
Dạ thưa anh Mai Cô Hòa, ý của mình Nhung ở đây đó là có những em bé đó khi mà vừa sanh ra một năm, hai năm đầu thì cũng đã gặp tình trạng như vậy rồi. Và Minh Nhung không nghĩ rằng là do ảnh hưởng bởi cái sự thiếu vắng của bố mẹ hoặc thiếu vắng tình thương, mà Minh Nhung đang tự nghĩ là có bao giờ là cái điều này nó ảnh hưởng từ cái lịch sử gia đình của bệnh nhân, đó gọi là có cái yếu tố mà di truyền hay không ạ? Hay là do...
Cái tâm lý mà bệnh tâm thần phân liệt đó, nó các nhà tâm lý học họ không có cho là nó di truyền nhiều như là bệnh gan hay là bệnh tiểu đường hay là bệnh này kia, nhưng mà họ cho là những cái kích thích mà cha mẹ dùng trong lúc thụ thai, hoặc là cha mẹ dùng trong lúc mà mẹ đang mang thai, thì cái đó là một cái mà các phần lớn là các nhà tâm lý học đã phân tách ra là do những cái chất tố mà mình dùng hàng ngày, chứ không phải là sự di truyền của cái gen mà bị. Có nhiều người ta nói tại sao mà cha mẹ lùn lại sinh con cao, cha mẹ mà bị bẩm sinh từ nhỏ mà sinh con lại không bị gì hết, đâu phải là cây đắng mà sinh trái đắng đâu.
Dạ vâng.
Thì đó là một trong cái nói về ngành nghề đó, thì Mai Cô Hòa không có công nhận đó là cái di truyền.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Nếu như quý vị có những khúc mắc trong cái việc mà mối quan hệ với con em mình, ảnh hưởng đến tâm lý con em mình mà quý vị muốn chia sẻ, mong quý vị gọi vào với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và quay trở lại với buổi nói chuyện ngày hôm nay thì thưa anh Mai Cô Hòa, cái căn bệnh mà nãy giờ Minh Nhung và anh Mai Cô Hòa đang nói đến đó là thường là những căn bệnh trầm cảm hay là tâm thần phân liệt ở trẻ em, đúng không anh? Và mình có, nếu như mà được điều trị, được phát hiện sớm thì liệu rằng có thể chữa khỏi luôn hay không ạ?
Phần lớn đó là những cái căn bệnh này đó đều được chữa trị hết. Về tâm lý học đó, thì họ có cái cách để mà họ chữa trị về tâm lý, còn về tâm thần và nếu mà là psychiatrist thì có những cái thuốc mà bác sĩ họ dùng để họ chữa trị.
Và những cái thuốc như vậy thì mình phải dùng suốt đời hay là mình chỉ dùng trong một cái thời gian hạn chế thôi thưa anh?
trong quá khứ mà mới gọi thấy, nếu mà mình phân tách ra mà thấy được những cái bệnh nhân mà lúc đầu đó là thường là họ không có phải dùng suốt đời, họ sẽ giảm đi và có nhiều người lại không còn dùng nữa, tùy theo cái căn bệnh để mà họ phân tách ra. Nhưng mà phần lớn đó, nếu mà họ quá sớm để mà chữa trị, hoặc là biết sớm những cái căn bệnh của con em mình để mà điều trị, thì nó sẽ chữa trị được.
Dạ vâng, và nếu như mà mình phát hiện ra sớm căn bệnh và có những cái biện pháp điều trị kịp thời đó, đúng đắn đó, thì căn bệnh này sẽ được chữa khỏi. Vậy thì muốn hỏi anh rằng là những cái dấu hiệu nào mà để mình có thể phát hiện ra rằng cái đó không phải là một cái sự phá phách nghịch ngợm nơi con trẻ, mà đó là một cái dấu hiệu thật sự của căn bệnh trầm cảm hoặc là bệnh tâm thần phân liệt. Và một trong những cái dấu hiệu đó mà mình nhận được biết đó là nói ngôn ngữ rất là trễ, đúng không ạ? Có nghĩa là biết nói rất là trễ. Thì ngoài những cái dấu hiệu đó ra còn dấu hiệu gì nữa thưa anh?
Thứ nhất là các em phát triển về cái cách đi đứng ăn nói chậm, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa, có nhiều người không để ý là các em 4 năm tuổi vẫn còn có cái bệnh thấy dầm.
4 năm tuổi hả anh?
Dạ. 4 năm tuổi vẫn còn cái bệnh thấy dầm. Ở bên Việt Nam mình thấy rất là nhiều về cái các em 4 năm tuổi, cứ thậm chí các em còn lớn tuổi hơn cái tuổi 4 năm tuổi nữa vẫn còn mang cho mình lấy dầm. Đó là những cái mà các em lại ít có khi nào được vui vẻ, mà luôn luôn lúc nào các em cũng lầm bầm hay là nói chuyện một mình. Đó là những cái căn bệnh mà các em đang bị phải, mà các em luôn lúc nào cũng thấy mặc cảm đối với mình. Dù là các em có cái ngoại hình như thế nào, các em vẫn thấy mặc cảm. Một cái đó là cái mà các em thấy rõ nhất. Cách đây khoảng chừng 10-20 năm trước, chúng ta nghe rất là nhiều là một cái bệnh nó gọi là các em ăn không có âm móc miệng ra để mà cho nó ói ra. Thì cái đó là những cái căn bệnh mà các em muốn thấy là các em không muốn mặc. Nhưng mà dù là các em có ốm cái mấy đi nữa, các em cũng cho rằng là mình bị mặc. Cho nên các em ăn bao nhiêu cũng buồn nôn, buồn ói mà tự động. Các em có thể kiểm soát được cái ói, cái mửa, cái nôn của mình lúc nào ăn vô ói ra. Đó là những cái dấu hiệu mà các em trẻ nó gọi là khiến ấy chưa hay bị.
Dạ vâng, và như khi nãy anh Michael Hoàng có chia sẻ đó, thì với căn bệnh trầm cảm hay là tâm thần phân liệt nơi trẻ em thì có những cái thuốc có thể control được hoặc là chữa được. Thì không biết là bên cạnh cái tác dụng chữa trị cho bệnh nhân thì mình có cái tác dụng phụ và rủi ro nào đối với những cái thuốc này không thưa anh?
Bên các nhà tâm lý học hoặc là các nhà xã hội học thì luôn luôn lúc nào cũng chống lại các bác sĩ về tâm thần. Thì bác sĩ tâm thần thì thường thường là những bác sĩ có thể cho thuốc. Các nhà tâm lý học và xã hội học thì thường thường thì dùng cái biện pháp là counseling, là nói chuyện, là chia sẻ, là counseling với gia đình và với cái bệnh nhân đó. Cho nên là họ hay dùng cái lời hoặc là hay nghe, họ mở ra để mà có cái dịp để cái người đó, người bệnh nhân đó tiếp xúc với lại bác sĩ tâm lý để chia sẻ. Thì nếu mà nói về cái phương tiện mà thuốc men ở đây đó, tôi không có muốn nhắc đến nhiều và cũng không muốn nói ra là những người tâm lý học đều chống hết, thì đều chống bác sĩ hết. Tuy nhiên chúng ta cũng quan ngưỡng tin là khi mà nhức đầu thì chúng ta cũng phải uống, mà uống một cái hạn chế nào thôi. Chứ không phải là khi mà hơi nhức đầu là phải dùng Tylenol hay là dùng những cái aspirin này cái kia. Nhưng mà nói đây đó là những cái bệnh tâm thần đó là những cái bệnh mà nó về tâm lý. Thì về cái tâm lý, nếu mà nói về tâm lý mà dùng nhiều cái thuốc để mà giảm lại những cái thần kinh, để mà giảm lại cái suy nghĩ thì thường thường hay suy yếu, lại nhu nhược. Thì chúng ta cũng biết rồi, cái gì cũng vậy, dùng nhiều quá thì nó cũng sẽ có hại, và cái tác hại của nó thì nó có những cái tác dụng phụ thì nó có thể gây ra những cái chuyện khác. Ngay cả chúng ta khi mà bị tiểu đường mà uống nhiều liều quá hay là uống nhiều quá thì nó cũng thấy là bây giờ mình đang khỏe mạnh mà mình uống vitamin nhiều quá đi thì nó cũng có cái tác hại cho mình, chứ đâu phải là nó tốt gì đâu.
Dạ vâng, và Minh Nhung xin phép được nhắc lại một lần nữa vẫn với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội cùng với tiến sĩ tâm lý Michael Hoa. Và chương trình thì chỉ còn một vài phút cuối nữa thôi. Nếu như quý vị có những chuyện cần chia sẻ thì mong quý vị hãy nhanh gọi vào quý vị nhé. Và thưa anh Michael Hoa, khi nãy đó... Minh Nhung và anh Michael Hòa có nói đến một số các cái yếu tố mà nguy cơ khiến cho trẻ em bị bệnh trầm cảm ngay từ lúc rất là còn bé. Đó là một, đó là có thể là bố mẹ, khi mà người mẹ mang thai đó dùng một cái số thuốc thần kinh trong cái thời gian mang thai. Thì bên cạnh yếu tố đó, Minh Nhung lại chợt nghĩ đến cái việc mà khi mà bố mẹ mà lớn tuổi đó, khi mà người mẹ lớn tuổi rồi đã mang thai thì có lẽ cũng có thể xảy ra cái tình trạng này, đúng không thưa anh Michael Hòa?
Đúng rồi, bởi vì thực sự ra đó là người Hoa Kỳ thì chúng ta cũng biết rằng là họ rất là tự do về những cái phương tiện tình dục của họ, cho nên là dù là ở bên các giáo phái tôn giáo Kinh Lành hay những cái đạo phái khác cũng đang khuyên là giảm bớt, hạn chế hay là chấm dứt, không có dùng những cái phương cách phá thai hay là những phương cách mà chống ngừa thai bằng cách này cách khác. Nhưng mà cái đó là những cái mà hiện giờ nó đang tiến hành rất là nhiều trong cái xã hội của mình ở đây, là bởi vì ai cũng nghĩ rằng là những cái phương cách mà chống có thai là bằng cách là uống thuốc hay là ngừa thai bằng cách là uống thuốc. Những cái đó là những cái người ta nói và khoa học cũng đã chia sẻ là nó có tác dụng hại tới sức khỏe rất là nhiều về lâu về dài. Những người mà uống thuốc nhiều để mà ba uống được năm hay là bao nhiêu đó thì nó cũng có ảnh hưởng trong cái cuộc sống của họ, ảnh hưởng bằng cách là đem ra những cái triệu chứng này triệu chứng kia, hay là có nguy cơ bị ung thư vú nhiều hơn. Đó là những cái mà họ cũng là chứng minh. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta thấy là họ không dám nói tới nhiều về cái vấn đề mà thụ thai là bị những cái chứng bệnh sau khi mà sinh con.
Dạ vâng. Dạ vâng, Minh Nhung xin phép ngắt lời anh Michael Hòa một chút bởi vì đang có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello, Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Hello, dạ. Chào tiến sĩ, chào Minh Nhung, tôi tên là Kim.
Chào chị Kim.
Dạ. Tôi cái này không có con nít nhưng mà người già bị mắc bệnh trầm cảm đó. Thì uống thuốc cũng có 2 năm rồi. Mà thấy có khi bớt, có khi không bớt. Như vậy đó, rồi có thể trong tương lai có thể dứt bệnh được không? Tôi nhờ tiến sĩ giúp giùm tôi.
Mắc bệnh là cái người lớn tuổi đó là bệnh gì rồi thưa chị Kim?
Dạ, bệnh trầm cảm.
Bệnh trầm cảm. À, tiếng Anh nó dạ. Là depression đó.
Dạ.
Dạ, xin phép hỏi chị một chút xíu là cái người này bao nhiêu tuổi rồi?
Hello, dạ không biết chị có nghe rõ không mà?
Dạ nghe.
Dạ.
Xin phép chị có thể cho biết là cái người nhà này bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, 62 rồi.
Dạ. Thưa chị, thông thường là những người từ 50 tuổi trở lên mà khi mắc vào cái bệnh trầm cảm đó, là mình bị kéo thời gian kéo dài nó quá lâu, khi mà phát giác ra rồi bắt đầu chữa trị đó thì cái thuốc nó chỉ làm và giảm đi những cái bệnh trầm cảm đó thôi. Nhưng cái quan trọng ở đây đó là người nhà là một cái vai trò rất là quan trọng, đúng không? Người nhà mình đóng một cái vai trò còn hơn là thuốc nữa. Nhưng mà đôi lúc đó là mình chưa có quen đi với lại cái phong tục tập quán của cuộc sống ở bên Hoa Kỳ này, và để mà mình làm như những cái người Hoa Kỳ, người Việt Nam mình á, ít có khi nào mà gặp nhau mà như là một người Hoa Kỳ mà gặp nhau tay bắt mặt mừng ôm nhau hôn nhau hất nhau. Cái đó là những cái liều thuốc rất là quan trọng đối với những người ở tại đây, là những người Mỹ, những người tại địa phương này. Đối với những người Việt Nam mình đôi lúc mình còn ngại bắt tay nhau nữa chứ không chi, hoặc là vỗ vai nhau một cái hai ba cái thôi là đủ lúc rồi. Nhưng mà cái nó gọi là ôm hết không phải là mình tỏ tình hay là cái gì hết, nhưng mà nó là một cái cách thân thiện để mà giúp cho những cái người đó họ cảm thấy họ gần gũi đó, để mà họ cảm thấy mình chia sẻ với đó. Thì cái đó là những cái mà quan trọng nhất cái này là cái mà chúng tôi thường khuyên cho tất cả những người Việt Nam mình. Sau 40 năm rồi, có nhiều người chúng ta sống ở trong cái cuộc sống mà nhiều người qua trước qua sau cũng chưa có quen được. Mình tại sao mà mình quen, tại sao nó ngược lại đó, đây là tại sao con em mình nó ra ngoài, nó cởi mở, nó hoạt bát, nó quen cuộc sống ở ngoài. Nó về nhà nó lại trở lại một cuộc sống khác, là bởi vì nó về nhà nó phải gò bó vào trong cuộc sống riêng tư của cuộc sống gia đình Việt Nam. Cho nên do đó những cái người mà lớn tuổi đó, khi mà 50 tuổi trở lên mà bị cái bệnh mà trầm cảm đó, họ cứ cảm thấy là họ sống cơ là mang cái nặng nề, mang cái đau thương, mang cái khó khăn, mang nhiều cái mà không vui cho gia đình. Cho nên họ không có muốn tìm ra một cái lối thoát nào cho họ hết. Ngay chính họ không muốn tìm ra một cái lối thoát, bởi vì họ luôn luôn lúc nào cũng thấy nó quấy này, lúc nào họ cũng thấy nó sẽ là làm khó khăn quá, làm cho gia đình phải lo lắng nhiều quá. Cho nên do đó họ càng nói và càng nghĩ cái chuyện đó thì họ càng bị trầm cảm sâu hơn. Cho nên cái thuốc nó chỉ giúp tạm thời mà thôi, thưa chị Kim.
Thì tôi uống sertralin đó, tới 200mg một ngày mà 2 viên lận đó. 100mg 2 viên.
Mà chị uống, cái người đó uống buổi sáng và buổi tối đúng không?
Dạ, uống buổi sáng, một buổi sáng thôi.
Dạ, một buổi sáng thôi. Khi uống xong đó là cảm thấy rất là vui. Nhưng mà một vài tiếng sau cũng có thể trở lại một cái trạng thái là buồn. Không phải là như vậy là mình phải cần lúc nào cũng vậy. Cho nên do đó ở đây ở Hoa Kỳ này họ có nhiều cái trung tâm để mà nó gọi là adult daycare. Cái adult daycare ở đây đó là họ tạo ra cho nhiều người có nhiều cái công việc và cái sinh hoạt để họ làm. Nhiều cái sinh hoạt đó là nhiều cái sinh hoạt để mà họ giúp nó gọi là art therapy, music therapy. Thì những cái therapy này đó là những cái mà sinh hoạt phụ thuộc để giúp thay kèm theo những cái thuốc mình uống. Thì Kim có cảm thấy là những người mà có cần đi cái đó thì nên đi cái đó rất là quan trọng, đừng nên từ chối.
Dạ vâng, và Minh Dung cảm ơn cô đã gọi vào để tham gia chương trình. Và thời lượng của chương trình thì không còn nữa. Minh Dung mời anh Mai Cô Hoa gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, trước hết một người nữa Mai Cô Hoa rất là cảm ơn quý thính giả đã tiếp tục yểm trợ ủng hộ bằng cách là nghe và gọi vào để chúng ta chia sẻ nhau và tìm những cái hay, những cái mà đẹp, và đặc biệt là những cái khó khăn. Những cái khó khăn ở đây, thưa quý giả, là những cái mà chúng ta nhập trong cái cuộc sống. Và Hòa rất là hy vọng một ngày nào gần đó có dịp thì được có một cái chương trình này ở tại Dallas, gọi là mở rộng để chúng ta đến để chúng ta chia sẻ, thay vì chỉ có qua đài radio mà thôi. Hy vọng rằng đài radio Sài Gòn 1600 sẽ có một cái dịp nào đó thì Mai Cô Hoa sẽ ghé thành phố Dallas để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chúng tôi biết rằng là những cái chương trình qua radio có nhiều người rất là ngại. Ngay cả ở dưới này thì chúng ta có những cái chương trình chúng tôi tiếp xúc rất là đông người. Có lúc chúng tôi không có thời giờ để mà chia sẻ, nhưng mà đó cũng là cái ý tưởng hay là chúng ta mặt gáp mặt để chúng ta chia sẻ nhau. Một lần nữa cảm ơn Minh Nhung đã host chương trình này và cảm ơn tất cả quý khán giả. Xin kính chúc cho tất cả quý vị một ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần được vui khỏe và hạnh phúc bên người thân.
Minh Dung cảm ơn Mai Cô Hoa và hẹn gặp anh trong những chương trình lần sau.